Chương 26 La Phong thuấn di La Phong hành tẩu bên trong đại điện. Khi đi đến rìa ngoài thì ở đó đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Đứng trước cửa, thấy bên ngoài lơ lửng rất nhiều Trấn Phong tinh thần. Tinh thần, lại đây. La Phong mỉm cười, nhất thời cả tinh thần tháp đều chuyển động. Trong vô số năng lượng thôn phệ những năm qua, có một bộ phận năng lượng thai nhén ra một vài Trấn Phong tinh thần, bắt đầu nhanh chóng bay về phía hắn. Chẳng mấy chốc đã tụ lại mênh mông một khoảng. Hơn một vạn viên Trấn Phong tinh thần đều từ từ lăn tới. Trên mỗi Trấn Phong tinh thần phát ra những kim không hề có hoa văn quy luật gì. Những Trấn Phong tinh thần, tất cả đều không thể thiếu được. Còn 16,23 viên Trấn Phong tinh thần này thật ra là vô dụng. La Phong khe gật đầu, thông qua tinh thần tháp, những viên Trấn Phong tinh thần không cần sử dụng lập tức bay về phía La Phong, lần lượt tiến hành nhận chủ. Sư phụ nói, ta bây giờ nhiều nhất có thể đồng thời khu động 10 viên tinh thần, vậy tạm thời đem theo 100 viên đi. Đợi tương lai cần nhiều hơn, lại đến lấy là được. La Phong đứng trước cánh cửa hư không, phía trước có 100 viên tinh thần trơn nhẵn như thủy tinh đang xoay tròn. La Phong lật tay, trong tay xuất hiện một đồ quyển, 100 viên tinh thần to bằng hạt châu lần lượt rơi vào đồ quyển. Trên đồ quyển nhất thời ẩn hiện rất nhiều dấu vết của các viên tinh thần sạc sở. Đồ quyển và Trấn Phong tinh thần cũng có một liên quan đặc thù. Từ nay, tinh thần đồ được sinh ra, Tây Thiên nhiếp trảo, La Phong động tâm ý. Cúi đầu nhìn xuống tinh thần đồ trong tay, chỉ thấy trên tinh thần đồ nhất thời hiện lên những hoa văn quy luật phức tạp. Đây là La Phong đem cùng Tây Thiên nhiếp trảo, hoàn toàn dùng hoa văn quy luật mà hiển thị ra. Chỉ thấy trên 100 viên tinh thần đồ trong tinh thần đồ thoáng có 6 viên hơi có màu vàng kim. Xem ra chiêu Tây Thiên nhiếp trảo nhiều nhất chỉ có thể khu động 6 viên Trấn Phong tinh thần. La Phong khẽ gật đầu. Công dụng của tinh thần đồ vốn là như thế, có thể thống nhất khống chế vô số Trấn Phong tinh thần, hơn nữa đem những bí pháp mà mình muốn thi triển công kích dễ dàng khắc vào trên tinh thần, cũng có thể dễ dàng xóa sạch, rồi một lần nữa khắc vào một loại bí pháp khác. Cấp độ của bí pháp cao thấp cũng quyết định số lượng tinh thần cần khu động. Lên, La Phong quát khẽ một tiếng, chỉ thấy trên tinh thần đồ từ nổi lên 6 viên tinh thần bằng hạt châu, toàn thân đen kịt, thoáng có hoa văn quy luật. Sau khi được tinh thần đồ thay đổi, căn bản không thể thấy rõ được 6 ngôi sao nho nhỏ này lại là Trấn Phong tinh thần có uy lực vô cùng. Suốt, La Phong hướng mắt nhìn hư không xa xa, rao, 6 viên tinh thần màu đen nhất thời xe gió bay ra, gắn kết với quy luật bản nguyên vũ trụ vô số sợi tơ kim sắc lao vào với nhau. Cơ hội trong nháy mắt 6 tinh thần đã hóa thành một cái móng vuốt, vẻn vẹn chỉ có một bộ phận của lợi trảo. 6 tinh thần xuất hiện ở đây chỉ tạo thành lợi trảo bằng đầu ngón tay, kéo theo uy lực vô cùng ầm ầm xé vụn hư không. La Phong thấy thế tràn đầy vui mừng, lập tức 6 viên tinh thần bay trở về, rơi vào giữa tinh thần đồ. Ha ha, tinh thần đồ, ha ha, tinh thần đồ, tuyệt đối là chí bảo của tinh thần niệm sư. La Phong hưng phấn vô cùng, binh khí tinh thần niệm sư cần bình thường đều dùng những vật liệu trân quý nhất, sau đó đem những thủ đoạn về bí pháp chiến đấu mà mình ngộ xuất ra khắc vào đó. Như vậy lúc chiến đấu, chỉ cần khu động hoa văn kỳ bí khai thông với quy luật là được. Nó có thể tiết kiệm rất lớn tinh lực, cũng có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh hơn, cũng như diễn thần binh, tổng có 9 chiêu, sớm đã khắc lại. Sau đó cho những lưỡi dao ấy tổ hợp lại, dùng nó để thi triển ra thì chiêu nào cũng đầy uy lực. Nhưng tinh thần đồ lại khác, tinh thần đồ có thể tùy thời khắc vào, rồi lại tùy thời xóa sạch, hơn nữa lấy Trấn Phong tinh thần, làm căn cơ. Bí pháp mạnh đến đâu, cho dù là vũ trụ chi chủ, hay rằng chỉ mất ít nhiều Trấn Phong tinh thần là có thể hoàn toàn chịu tải được bí pháp chiến đấu mà vũ trụ chi chủ khắc vào. Hơn nữa, nó là Trấn Phong tinh thần, mỗi viên đều là trọng bảo, uy lực rất mạnh, cho dù không để dùng bí pháp thâm ảo gì cả, chỉ cần đem những viên Trấn Phong tinh thần bắn ra, rất nhiều viên cùng lúc bắn tới, cho dù hàng tinh, bạch oái tinh, sao trung tử gì nữa, cũng chỉ cần một cú đập vào là hoàn toàn tan vỡ. Dù sao nó cũng là trọng bảo mà ngay cả các vũ trụ tôn giả cũng trọng thị. La Phong cười, không giống như Thi Ngô Phủ Dực, vị rất cao cấp. Ngược lại khi khu động lại không thể phát huy chiến lược kinh người được. Còn tinh thần đồ, mặc dù cũng rất cao cấp, nhưng mỗi viên tinh thần kỳ thật cũng chính là trọng bảo. Một khi La Phong sử dụng tướng hồn, khu động nó là có thể phát huy sức chiến đấu cực mạnh. Tinh thần đồ này có thể đem những bí pháp chiến đấu mà ta suy nghĩ ra quán nhập vào trong, có thể làm theo đạo của ta. Từ hôm nay trở đi, tinh thần đồ gọi là tinh thần bố đạo đồ thôi, gặp lưu mếp, tiếp là ngôi sao có thể làm theo đạo. La Phong thật sự rất thích tinh thần đồ, mình có thể thoải mái tay chân mà thay đổi, nên mệnh danh nên nó là tinh thần bố đạo đồ, tướng hồn nhập thể. La Phong lật tay, lập tức một giọt nước lơ lửng trước người, rồi bay thẳng về phía ấn đường La Phong, vừa chạm nhẹ vào đang dung nhập ngay. Khi giọt nước chạm vào bán nguyên châu của La Phong, nó như thẩm thấu vào một lòng sông khô cạn, nhanh chóng bị hấp thu. Còn bán nguyên châu sau khi hấp thu tướng hồn lại giống như một đứa trẻ con biến thành người khổng lồ, có chiến lực cực mạnh, mạnh thật, với ý thức và ý chí ta bây giờ. Thật ra lại có thể hoàn toàn khu động tướng hồn, binh hồn cho mình ngàn lần lực linh hồn giới chủ, tướng hồn lại có lực vạn lần giới chủ. La Phong cảm thán, Tọa Sơn Khách sư phụ năm đó luyện chế chiếp giáp và nguyên hồn, thật ra có thể nói là một khối hai mặt, yêu cầu, quy lực đều rất gần nhau, chỉ là một cái thì phụ trợ thân thể, một cái phụ trợ linh hồn. La Phong bây giờ có niệm lực cực kỳ mạnh mẽ, có tướng hồn phụ thêm vạn lần lực giới chủ, hoàn toàn sánh ngang với một phong vương sơ cấp chính thức, lại có thể khống chế hoàn mỹ ý thức và ý chí, càng có thể phát huy ra uy năng của một phong vương đỉnh cao, hoàng, một tháp ảnh mơ mơ hồ hoáng, bao phủ bản, nguyên châu, rồi biến thành một con tiểu thần thú trong tháp ảnh mơ hồ, đó là tháp châu biến thành, rồi sau đó thu liễm. Tháp ảnh cũng biến mất, căn cơ linh hồn đã có, dùng ý thức và ý chí của ta, càng có uy năng vô hạn. Chỉ luận về phòng ngự bây giờ có thêm tháp châu, ai có thể làm gì được ta? La Phong tự tin mười phần, đứng trong đại điện, hai cánh màu bạc của La Phong xòe ra, linh có Thiên Ngô phủ dịp, linh hồn có tháp châu trấn thủ, thân thể có tướng giáp phụ trợ, linh hồn có thêm tướng hồn phụ trợ, thủ đoạn công kích có tinh thần đồ. Bây giờ La Phong vô cùng bưu hãn, đủ để làm những cường giả phong vương cực hạn phải tuyệt vọng. Đối mặt với một tiểu cường bất tử như vậy, ai có thể dám đắc tội chứ? Nói về căn cơ sâu dày, bảo vật thật nhiều, ngay cả Thất Kiếm Vương, Mệnh Vấn Vương cũng phải trừng mắt cứng lưỡi. Chỉ là Thất Kiếm Vương, Mệnh Vấn Vương vốn bản thân thực lực đã rất mạnh, phối hợp với nhiều bảo vật. Nhưng La Phong thật ra vẫn có thể đại chiến với họ một phen. Trên 6.000 năm sinh tử truyền thừa, trên 5.000 năm nghiên cứu đạo thần thú, phụ trợ cho quý luật không gian, La Phong cảm khái, hơn 1.000 năm trước, ý cảnh thần thú đã bước vào tầng thứ 19. Bây giờ sau 5.000 nữa, ý cảnh thần thú của La Phong đã sánh ngang với kỹ năng của Thông Thiên Kiệu tầng thứ 20. Rồi, tốc độ tiến bộ cực nhanh, Thông Thiên Kiệu tầng 20, Thông Thiên Kiệu tầng 20, đáng sợ như thế nào chứ? Đương nhiên chủ yếu là vì La Phong luôn vẽ pho tượng thần thú, cưỡng ép nhớ lại, hơn nữa ý thức và ý chí lại rất cường đại, mới có thể thật sự đạt tới bậc này. Nhưng chỉ có ý cảnh thần thú là tiến bộ nhanh thôi. Ngược lại diễn thần thất biến và quy luật không gian tiến bộ lại chậm hơn. Diễn thần thất biến vừa mới luyện thành thiên thứ hai đại thành, quy lực cũng chỉ tương đương với Thông Thiên Kiệu tầng 18 thôi. Quy luật không gian cũng hiểu được 6 bức đồ họa, cũng tương đương với Thông Thiên Kiệu tầng thứ 17 thôi. Bởi vậy có thể thấy bản thân cảm ngộ quy luật hiển nhiên vẫn kém hơn. Ý cảnh thần thú muốn tiến bước rất khó khăn, nhưng ý cảnh thần thú cường đại lại có thể giúp cho La Phong có sức chiến đấu vô cùng kinh người. Hơn nữa còn có những thu hoạch bất ngờ đầy kinh hỉ. Quy luật không gian của ta vẻn vẹn chỉ hiểu được có 6 bức đồ họa. Bức đồ họa quy luật không gian thứ 7 là quan trọng nhất, thì về mặt ý cảnh thần thú ta cũng không biết được. Nhưng phân thân ma sát tộc bằng vào tinh hạch sinh mạng trong cơ thể cộng hưởng với quy luật không gian vũ trụ lại giúp cho phân thân ma sát tộc của ta có thể thi triển thủ đoạn thuấn di. Thuấn di, đây là ta tự mình có thể thi triển thuấn di. La Phong lòng chàng đầy vui sướng. Mặc dù có một nô lệ trọng tiến vương, nhưng vào thời điểm chiến đấu mấu chốt, địch nhân tự nhiên sẽ liên tục đối phó với cả ta và nô lệ. Trọng tiến vương cũng khởi tùy thời ở bên người ta được. Muốn chạy trốn, thì nếu mình thuấn di đương nhiên là cách chạy trốn nhanh nhất. La Phong đã tưởng tượng ra, bản tôn người địa cầu mình khi chiến đấu sẽ cho phân thân ma sát tộc biến thành một phiến kim loại xuất hiện ở trong cơ bắp. Soát ma sát tộc thi triển thuấn di, tự nhiên chạy thoát luôn. Phân thân ma sát tộc và bản tôn người địa cầu có cùng hạch tâm ở nguyên hạch. Phân thân ma sát tộc tự thể nội thế giới đột nhiên xuất hiện, chắc chắn không ai có thể ngăn trở. Không giống từ những thế giới chạy ra, lại cần có lực thế giới dẫn dắt. Từ thể nội thế giới trong nháy mắt chạy ra, thuần túy là một ý nghĩ thôi. Trên 6.000 năm qua, tiến bộ của mình thật ra đang nhảy vọt mang tính căn bản. Ý cảnh thần thú đã tới tầng 20, diễn thần thất biến thiên thứ hai, ma sát tộc có thể thuấn di. So với trước khi nhận truyền thừa thì cường đại hơn gấp trăm, ý thức và ý chí mạnh gấp cả ngàn lần. còn có sư phụ tọa sơn khắc cho mình hai món chí bảo đủ để làm vô số vũ trụ tôn giả trong vũ trụ phải thèm muốn. Cộng lại mình có ba món chí bảo, cùng với tướng hồn, tướng giáp và những chỗ tốt khác không thua gì chí bảo. Tất cả đều đã vào tay, nhiều thủ đoạn vào tay, cho dù đối mặt với Thất Kiếm Vương, Mệnh Vẫn Vương, Tháp Long Vương, ta cũng không sợ. La Phong tự tin mười phần sau khi được nhận truyền thừa từ một trong những vũ trụ tối cường giả, Tọa Sơn Khách, hắn đã hoàn toàn khác hẳn, những vũ trụ tối cường giả cũng chỉ có mấy người thôi. Còn loại như Tọa Sơn Khách đại năng, giả ngoại tộc độc hành như vậy, thì có mấy ai, loại vũ trụ tối cường giả không cần lo cho tộc quần, thì những truyền thừa của họ mới chính thức làm cho sáu đại tộc quần đỉnh cao, làm nhiều thế lực phải thèm thuồng. Cũng như Hỗn Độn Thành Chủ, luôn luôn lo nghĩ, nếu có thể cho làm tộc nhân của mình được lão gia hỏa đó truyền thừa, thì đúng quả thật là chỗ tốt vô cùng cho cả tộc quần. Tất cả đã sắp xếp xong, nên đi gặp thân nhân rồi. La Phong lúc trước hào khí vạn trượng, ánh mắt sắc bén, bây giờ vừa nghĩ đến người trong nhà, ánh mắt lập tức mềm đi. Trong sinh tử truyền thừa, hắn cũng vì muốn gặp lại người trong nhà, mà một mặt kiên trì, chỉ là sau khi tỉnh lại phải nghênh đón đại năng giả ngoại tộc, Tọa Sơn Khách. Trước mặt Tọa Sơn Khách, một trong vũ trụ tối cường giả, La Phong cũng không dám vừa nói chuyện với sư phụ, vừa cho ý thức tiến vào vũ trụ giả định tìm thân nhân. Việc này thật sự là đại bất kính, lần đầu tiên gặp mặt, La Phong cũng không muốn đắc tội với sư phụ như vậy. Nếu mình là sư phụ, lần đầu tiên gặp đệ tử lại chần chừ, còn phân tâm tiến vào vũ trụ giả định, khẳng định cũng sẽ không cao hứng. Vì vậy hắn cố nén, đợi đến khi sư phụ đi rồi, nhanh chóng giải quyết tinh thần đồ, dung nhập tướng hồn, tất cả sắp xếp xong, hắn lập tức đi gặp thân nhân,